Kính chào Hội Thánh. Cảm tạ Chúa cho Hội Thánh một ngày phước hạnh để thờ phượng Ngài. Đến giờ giảng luận của mục sư quản nhiệm, kính mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Dân Số Ký, chương 16 từ câu 19 đến câu 40. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Mô-sê và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng: ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy nói cùng hội chúng mà rằng: hãy giang ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Mô-sê đứng dậy, đi lại phía Đa-than và A-bi-ram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: bây giờ hãy giang ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ. E các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy dân sự giang ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Mô-sê bèn nói rằng: nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, và ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hãm miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đương sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Mô-sê nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn, vì nói rằng: chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng? Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ, bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh. Những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Ê-lê-a-sa thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành một tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng sông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cày Mô-sê truyền dạy. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện có vài vấn đề mà tôi sẽ cầu nguyện sau đây. Thứ nhất là chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm qua một số con cái Chúa đã đến nhà thờ để dọn dẹp, sạch sẽ, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Chúa của Thi Sự Giáng Sinh. Chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa yên ủi, tại vì tuần lễ vừa qua theo tin tức thì có khoảng, tôi không nhớ chính xác, 2 hoặc 3 mục sư tại Việt Nam qua đời. Người thì lớn tuổi, người thì có lẽ là bệnh, và có Tôi có nhận tin hai bà mục sư khoảng tuổi dưới 40 bị ung thư đến thời kỳ thứ tư, có lẽ là thời gian còn sống với chồng con không bao lâu. Chúng ta xin Chúa an ủi gia đình. Chúng ta sẽ cùng nguyện cho chương trình lễ Giáng sinh ngày 10 thứ bảy tới là 19 tây, rồi Giáng sinh gia đình 20 tây, Giáng sinh tại tình thương 23 tây, Giáng sinh tại Kiên Xô 24 tây. Chúng ta cầu nguyện, đặc biệt chúng ta cầu nguyện để mặc dầu bị giới hạn về khoảng cách xã hội nhưng mà chúng ta cũng có thể mời thân hữu đến dự được. Lý do là chúng ta sẽ dựng lều ở chỗ đậu xe đây, tức là ngày hôm đó không có đậu xe trong sân của nhà thờ, chúng ta sẽ có cái lều và bây giờ tầng hầm nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thêm thân hữu được mời để lắng nghe lời của Chúa. Xin Hội Thánh dùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, trước khi học lời của Chúa, chúng con cùng hiệp lòng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cảm động lòng con cái Chúa rất là hăng say trong vấn đề phục vụ Ngài qua sự dọn dẹp cơ sở vào ngày hôm qua. Mọi người đã làm việc hết sức là cực nhọc, nhưng mà chúng con thấy được sự tốt đẹp khi anh em của chúng con mỗi người mỗi việc, và chúng con thấy được sự sạch sẽ ngăn nắp được chuẩn bị cho dịp lễ kỷ niệm cứu Chúa Giêsu Giáng sinh của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và xin Chúa ban phước bổ sức lại cho những anh em đã chịu khó ngày hôm qua từ sáng rồi ở lại tập hát cho đến tối. Xin Chúa cho họ được tiếp tục được sức mới của Chúa. Con cũng biết là trong tuần lễ vừa qua có vài mục sư ở tại Việt Nam về nước Chúa, người thì lớn tuổi, người thì còn trẻ tuổi, và họ để lại một sự buồn bã nào đó cho gia đình của họ, cho hội thánh của họ nữa. Con đến với Chúa và xin Chúa an ủi, và trong những hoàn cảnh này thì xin Chúa cho chúng con rút ra những điều để cảm tạ Chúa, những bài học cho chính mình. Và con cũng cầu nguyện để Chúa nhớ đến hai vợ mục sư còn rất là trẻ tuổi, mang bệnh ung thư đến thời kỳ cuối cùng. Con biết rằng họ chịu nhiều sự đau đớn khi chữa trị, và họ cũng biết rằng thời gian ở lại còn lại với chồng con hội thánh rất là ngắn, và có nhiều cái nỗi lo họ phải đối diện với căn bệnh này cũng như mọi sự liên hệ khác. Thì con xin Chúa an ủi và Chúa lo liệu mọi sự cho họ để khi họ qua đời thì lòng họ được bình an. Con rất là biết ơn Chúa về sự chăm sóc đó của Ngài. Con cũng cầu nguyện để xin Chúa ban phước và dùng chúng con trong dịp lễ Giáng sinh này. Chúng con sẽ có chương trình lễ Giáng sinh trên mạng vào tối thứ Bảy 19 tây. Chúng con có chương trình tại nhà thờ Giáng sinh gia đình ngày 20 tây, rồi 23 tại tình thương và 24 tại Kiên Sô. Trong những dịp này, chúng con không muốn chúng con đổ ra quá nhiều công sức để rồi không có một thân hữu nào đến đây để nghe được lời của Chúa. Chúng con làm những điều này, chúng con kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa với một mục đích tối hậu là giới thiệu tin lành của Chúa cho những người chưa tin. Vì vậy, xin Chúa đừng để chúng con quên điều đó mà quá chú tâm đến những điều khác, là những điều mà đối với Chúa là những điều lặt vặt, nhưng mà chú tâm làm sao để đưa nhiều người chưa tin đến nghe lời của Ngài, hiểu được ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Nên xin Chúa cho chúng con cố gắng hết sức của mình làm những gì để được chương trình được tốt đẹp, và chúng con có thể mời được nhiều thân hữu đến với hội thánh trong những ngày hôm những ngày đó. Chúng con một lần nữa cảm tạ ơn Chúa về Chúa dùng chúng con trong công việc của Ngài và dùng chúng con để mở mang hội thánh của Chúa. Xin tiếp tục dùng chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đây là bài giảng dựa theo sách Dân Số Ký mà chúng ta đã học qua những ngày vừa qua, và đây là bài giảng cuối cùng trước năm nay. Năm tới chúng ta sẽ chuyển sách ha. Thái dương hệ của chúng ta có, theo tôi hiểu là có 8 hành tinh. Tôi kể là nếu mà tôi kể thiếu hoặc kể sai, quý vị vui lòng điều chỉnh nha. Chúng ta thái dương hệ chúng ta có thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh và trái đất của chúng ta, 8. Đó là chưa kể trên trái đất của chúng ta có nhiều chuyện linh tinh nữa, nó thêm cái tinh nữa, cái đó là nhiều tinh quá, phải không? Trong số này có những hành tinh giống như mặt đất, trái đất của chúng ta có mặt trăng quay chung quanh. Mỗi hành tinh như vậy có vị trí riêng trên không gian và bay theo quỹ đạo riêng của từng hành tinh ha. Và những hành tinh này đã quay theo quỹ đạo của mình cả triệu năm, tỷ năm hả? Như vậy và trật tự đó vẫn còn giữ ngày hôm nay. Nếu mà một hành tinh nào đó bay trật quỹ đạo, tức là bay mất trật tự á, thì thái dương hệ chúng ta chắc sẽ nổ. Cho nên vấn đề trật tự trong không gian, hay nói chung là vấn đề trật tự có từ thuở khai thiên lập địa. Trái đất chúng ta có đất khô, có biển, cũng như có Bắc Cực, Nam Cực, toàn là tuyết và nước đá. Nếu nước biển nhiều hay là ít hơn, tuyết và nước đá tan nhiều hơn, không những không khí bị thay đổi, nước biển dâng cao, nhưng còn ảnh hưởng biết bao nhiêu sinh thực vật, không biết sống còn hay không. Cho nên vấn đề trật tự không thể thiếu được trong sự sinh tồn của con người, vạn vật. Chuyển dân Israel rời khỏi Ai Cập như quân đội của Đức Giê-hô-va, Kinh Thánh dùng chữ đó. Nghĩa là gì đây? Nghĩa là họ ra đi trong trật tự dưới quyền lãnh đạo của Mô-xe, và họ tiếp tục như vậy cho đến đất hứa suốt 40 năm. Nhưng trong lúc đi đường, Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram hô hào thêm 250 người lãnh đạo dưới quyền Mô-xe nữa phản đối Mô-xe. Họ muốn bước vào vị trí lãnh đạo của Mô-xe để hướng dẫn toàn dân. Trật tự mà Đức Chúa Trời thiết lập cho dân sinh bị thách thức, và Đức Chúa Trời can thiệp. Thì câu chuyện này được ghi trong phân đoạn thánh mà chúng ta vừa nghe, tức là Dân Số Ký đoạn 16. Chúng ta đã học phần trước, bây giờ chúng ta tiếp tục phần thứ hai. Ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời trên thế giới nói chung và nhiều chi hội nói riêng không bị chia rẽ vì tà giáo nhiều như chúng ta nghĩ. Nhưng nhiều hội thánh Đức Chúa Trời trên thế giới bị chia rẽ vì trong hội thánh có quá nhiều con người kiêu ngạo muốn thay thế một sự lãnh đạo hội thánh, hay là muốn thay thế người lãnh đạo trong các ban ngành. Họ không bằng lòng về chỗ đứng của mình, nhưng muốn bước vào vai trò lãnh đạo một cách không chính đáng. Và câu chuyện trong Dân Số Ký đoạn 16 giúp chúng ta hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời về cách đối xử với người lãnh đạo thuộc linh. Trước hết thì chúng ta qua phần đoạn thánh chúng ta vừa nghe đó, nói đến vấn đề bản án của Đức Chúa Trời ghi sao. Vậy mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Mô-xe và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Mô-xe và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe và A-rôn rằng: hãy tách khỏi giữa hội chúng này, vì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng: ôi Đức Chúa Trời là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: hãy nói cùng hội chúng mà rằng: hãy giang ra khỏi chung quanh chỗ ở của Đô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Môi-se đứng dậy đi lại phía Đa-than và A-ri-ram, các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: bây giờ hãy giang ra khỏi trại của các người hung ác này, chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội lỗi tội của họ chăng. Vậy dân sự giang xa khỏi tứ phía ở chỗ ở của Cô-rê, Đa-than và A-ri-ram. Đa-than và A-ri-ram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Cô-rê, Đa-than và A-ri-ram nói rất đúng ạ. Nghĩa là họ nói rằng hội chúng đều là thánh, dân sự của Chúa là những người thánh, điều đó rất đúng. Rồi họ cầm lư hương dâng lên Đức Chúa Trời như thầy tế lễ, tại vì họ thánh mà. Nhưng mà họ chỉ nói đúng nữa thôi. Và lư hương, họ cầm lư hương chỉ là một vật che giấu cho một động cơ không chính đáng của họ. Họ mang mặt nạ quá tà tình, qua mắt được nhiều người trong dân Israel, nhưng mà không qua mắt được Đức Chúa Trời và không qua mắt được Môi-se là người lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày nay người ta dễ dàng rằng tôi được Chúa kêu gọi và lúc nào cũng cầm quyển kinh thánh trên tay và soạn những bài giảng hay là bài dạy gây dựng niềm tin rất là hay. Cho nên nan đề này người lãnh đạo Đức Chúa Trời rất là khó nói, biết mà nói không được thì làm sao con dân Chúa có thể biết được. Cô-rê, Đa-than và A-ri-ram cùng 250 người nữa đặt vấn đề với Môi-se và Rôn. Thì người thì muốn thay thế Môi-se lãnh đạo dân sự, người thì muốn bước vào chức vụ thầy tế lễ. Họ phao vu Môi-se là tham quyền cố vị, không chia công việc Chúa cho họ. Nhưng Môi-se không tự giải quyết vấn đề mà trình giao vấn đề lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán bảo với Cô-rê, Đa-than và A-ri-ram cùng 250 người nữa, cũng như Môi-se và Rôn, là tất cả phải trình diện trước mặt Ngài để nghe Ngài phân xử. Cô-rê và 250 người lãnh đạo trong dân Israel cầm lư hương bỏ lửa vào, rồi bỏ trầm hương đứng tại cửa đền tạm. A-rôn cũng làm giống như vậy, tức là hình thức thì ai cũng giống như nhau. Đa-than và A-ri-ram cùng gia đình đứng trước lều của họ, tức là không đứng trước hội mạc, tại vì nếu mà đọc phía trước ta hiểu rằng họ không chịu đi đến đền tạm. Chúng ta có thể tưởng tượng là không khí lúc bây giờ hết sức là căng thẳng, một sự yên lặng hết sức là căng thẳng, và có thể sự căng thẳng nó có thể lộ ra trên khuôn mặt của mỗi người. Điểm mà chúng ta để ý vì tham vọng địa vị lãnh đạo quá, cho nên sự tham quyền lãnh đạo đó làm mờ mắt của Cô-rê, Đa-than, A-ri-ram để họ không thấy cái chết trước mắt. Và giữa không khí yên lặng và căng thẳng đó, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se và A-rôn: hãy tách khỏi giữa hội chúng này thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Đúng ra chữ một lát này chúng ta hiểu là ta sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. Bản án của Đức Chúa Trời được tuyên bố. Cô-rê, Đa-than, A-ri-ram và 250 người nữa giống như những phạm nhân bị chánh án tuyên án tử hình và sắp sửa bị dẫn ra pháp trường để hành hình. Họ không biết một điều: sự dâng hương lên Đức Chúa Trời không phải là chỉ là mùi hương thơm, nhưng mà quan trọng hơn đó, sự dâng hương này nói lên mối liên hệ mật thiết giữa người dâng hương với Đức Chúa Trời. Có sự khác biệt hết sức là lớn lao. Đang khi Cô-rê và 250 người nữa dâng hương, họ dâng hương với mục đích là gì? Là cho mình xứng đáng làm thầy tế lễ. Còn A-rôn dâng hương là gì? Là để cảm tạ Đức Chúa Trời và để Ngài đẹp lòng. Hai thái độ là khác nhau. Đứng trên bục giảng dạy lời kinh thánh không phải để chứng minh rằng mình có khả năng giảng dạy như mục sư, nhưng mà đến đứng trên bục này là giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, truyền lời Đức Chúa Trời cho hội chúng. Hai thái độ này khác nhau. Một thái độ của người được Đức Chúa Trời kêu gọi và một thái độ tự nhận mình là người lãnh đạo. Nghe Đức Chúa Trời ra lệnh hãy tách khỏi giữa hội chúng này thì ta sẽ tiêu diệt chúng nó trong một lát. Môi-se và A-rôn tại đây chứng tỏ mình là người lãnh đạo thuộc linh, là người chăn đàn chiên của Đức Chúa Trời. Cho nên khi nghe Đức Chúa Trời nói như vậy thì họ thưa rằng: ôi Đức Chúa Trời là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Chúng ta để ý là đây là lần thứ ba Môi-se cầu tha cho dân Israel. Xin Đức Chúa Trời đừng tiêu diệt họ. Nếu là Môi-se không cầu tha này thì dân Israel chết hết rồi. Nhưng mà rất tiếc là dân Israel không biết ơn người lãnh đạo thuộc linh đã cầu tha cho họ bấy lâu nay. Nhưng mà muốn lật đổ để thay thế. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi Đức Chúa Trời hình phạt như thế nào. Trong câu 28, Kinh Thánh ghi rằng Môi-se bèn nói rằng: nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, và ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Và khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thải phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn vì nói rằng chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Sau khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho toàn dân Israel lánh xa khỏi trại Cô-rê, Đa-than và Abiram cùng gia đình họ, Môi-se lên tiếng rằng: nếu họ và 250 người mà theo họ đó chết một cách tự nhiên giống như bao nhiêu người khác chết đó, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời không có chọn và kêu gọi ông vào vai trò lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo dân sự, cũng như không có chọn gọi và chọn ngôi A-rôn trong trở thành thầy tế lễ tượng phẩm. Nhưng mà nếu họ chết vì đất nước ra chôn sống họ đó thì toàn dân phải biết rằng Cô-rê, Đa-than và Abiram cùng gia đình họ và 250 người nữa đó đã khinh bỉ lời của Đức Chúa Trời, đã khinh bỉ Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì họ khinh bỉ đầy tớ của Đức Chúa Trời. Họ khinh bỉ người Đức Chúa Trời đã chọn và lập. Họ thách thức người của Đức Chúa Trời chọn. Và họ gọi họ là xứng đáng trong vai trò đó. Nói cái khác, Cô-rê, Đa-than và Abiram cùng gia đình họ và 250 người nữa phải chấp nhận Môi-se và A-rôn là người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã chọn và gọi, cũng như phải tôn trọng thẩm quyền của những người đó. Tên tôi là Đoàn Trung Chánh. Tôi không có khác gì quý ông bà chị em, tôi là một trong những như quý ông bà chị em. Quý ông bà chị em có thể thương, có thể ghét, có thể trọng, có thể khinh Đoàn Trung Chánh. Điều đó rất là dễ, đúng, không có gì sai trật. Nhưng mà vị Đoàn Trung Chánh này mang chức danh là mục sư đầy tớ của Đức Chúa Trời, nên hội thánh phải tôn trọng chức danh đó của con người đó. Chúng ta có thể không hội ý với Đoàn Trung Chánh, nhưng chúng ta phải tôn trọng vai trò lãnh đạo thuộc linh mà Đoàn Trung Chánh nhận lãnh đến Đức Chúa Trời. Đó là điểm mà Chúa Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta. Môi-se nói xong liền, khi đó đất nơi chỗ Cô-rê, Đa-than và Abiram cùng dân họ đứng nứt ra, chôn sống tất cả, từ người đến của cải. Toàn dân Israel phải lánh xa, đã lánh xa nơi đó rồi, nhưng mà khi thấy đất nứt và nuốt sống số người trên thì họ chạy trốn càng xa hơn nữa. Và họ la thất thanh vì sợ đất mà họ đang đứng có thể bị nứt ra nữa. Cô-rê, Đa-than và Abiram muốn lên cao nhất, nhưng mà rất buồn là họ rơi xuống chỗ thấp nhất. Cô-rê, Đa-than và Abiram mở miệng tranh chấp quyền hành với người lãnh đạo, với Môi-se và A-rôn, nhưng rồi đất mở miệng nuốt sống họ. lửa từ Đức Trời cũng thiêu đốt 250 người đã theo Cô-rê, Đa-than và Abiram. Họ dâng hương bằng lửa và họ chết vì lửa. Nên người mình có nói câu á, ai chơi với lửa sẽ có ngày bị phỏng. Tôi biết có bao giờ ông bà chị em thấy đất lúng chưa? Sinh hô đó, tức là hay là có trên truyền hình hay là trên màn ảnh gì đó tôi không biết. Đất lúng xảy ra khi mà dòng nước ngầm ở dưới đất khô cạn vì hạn hán, không còn sức chịu đựng sức nặng của mặt đất bên trên, cho nên nó sụp xuống. Và khi nó sụp xuống thì những gì ở trên mặt đất chỗ bị lún đó, dầu là đường xá trắng nhựa, xe cộ, tòa nhà, người đều rơi xuống, rơi xuống hết. Thảm cảnh đó xảy ra cho cô Rê và gia đình cũng giống như vậy, đất ở dưới chân họ sụp xuống và tất cả rơi xuống. Thưa Hội Thánh, chúng ta phải biết người lãnh đạo thuộc linh nào mà Đức Chúa Trời chọn và gọi để theo. Đừng theo những người tự xưng là mục sư mà không phải được Ngài chọn và Ngài gọi. Dầu họ có đầy đủ bằng cấp, dầu họ có đủ khả năng. Đương nhiên khi theo những người tự xưng mình là mục sư mà không được Đức Chúa Trời chọn và gọi đó, chúng ta sẽ không bị đất lúng hay suy để chôn dưới đất hay là bị lửa thiêu, không có. Nhưng đời sống thuộc linh của chúng ta có thể chết. Có thể một số người đâu đó giống như Môi-se và A-rôn cho rằng Đức Chúa Trời hình phạt quá nặng nề, quá gắt. Và Ngài dường như sự công bình của Ngài, họ muốn đặt câu hỏi đó. Họ nói rằng tại sao có một người phạm tội mà Chúa giết hết hội chúng này, giết cả gia đình họ và hội chúng nữa. Nhưng mà chắc chắn cũng giống như Môi-se và A-rôn, không ai chúng ta có thể đặt vấn đề công lý, công bình của Đức Chúa Trời đó. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không hề thay đổi tiêu chuẩn công bình của Ngài. Đối với Ngài, phạm tội là phải chịu đựng hậu quả của tội lỗi. Nếu chúng ta đặt vấn đề sự công bình của Đức Chúa Trời đó, làm sao chúng ta có thể giải thích được vấn đề? Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5 ghi rằng sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Nếu con người như vậy đó, thì tại sao Đức Chúa Trời lại giải cứu Noe và gia đình của ông cho lên tàu? Thì sự công bình ở đâu? Nếu nó chỉ nói công bình thôi đó. Nếu chúng ta đặt vấn đề công bình của Đức Chúa Trời đó, làm sao ta có thể giải thích được sự kiện là Chúa của Thế Giê-xu đấng vô tội chịu chết thay cho chúng ta là con người tội lỗi, thì công bình ở đâu? Khi nhìn lại cái biến cố này, chúng ta nhận thấy rằng sự công bình và sự thương xót của Đức Chúa Trời đi đôi với nhau. Ngài không kể người có tội là vô tội. Ai có tội phải chịu phạt của tội lỗi. Nhưng bởi tình thương, Ngài tha thứ. Ngài sai Chúa của Thế Giê-xu xuống trần, chịu đền tội thay chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời của chúng ta như vậy. Trong một đoạn này chúng ta đọc thấy đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hạ miệng nuốt họ, gia đình, gia quyến và hết thảy phe cô rê cùng tài sản chúng nó. Khi chúng ta đọc đây, chúng ta nghĩ rằng như vậy là cô rê, Đa Thang và Abiram cùng gia đình họ chết hết. Nhưng mà không. Kinh Thánh, nếu ta đọc tới đó chúng ta ngừng thì đúng vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải đọc nữa. Chúng ta đọc đến đoạn 26 câu 10 câu 11 chúng ta mới thấy điểm này. Đoạn Dân Số Ký đoạn 26 câu 10 câu 11 ghi rằng ấy khi đất hạ miệng ra nuốt hai người và cô rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt 250 người, họ làm gương như vậy nhưng con trai cô rê không chết. Chúa phán bảo là Thiên Thánh ghi rằng họ, gia đình họ bị chôn sống á. Nhưng mà không, công bình của Đức Chúa Trời là như vậy đó. Nhưng mà sự thương xót của Ngài là gì? Là Ngài để dành con, cái con trai của cô rê lại. Cho nên Chúng ta đọc cái thánh rằng biết rằng khi dân Israel bị lưu đày tại Babylon trở về đó, thì cái thánh rằng con cháu Cô-rê phụ người Lê-vê phụ trách công việc của đền thờ, còn con cháu Cô-rê. Rồi sao nữa? Rồi nếu chúng ta đọc Thi Thiên đó, Thi Thiên 84 đến 84, 85, 87, 88 đó, thì những Thi Thiên đó là do con cháu Cô-rê viết, sáng tác. Điều này nói lên gì? Điều này nói lên rằng sự thương xót và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với con cháu của Cô-rê nó dồi dào lắm. Đáng lẽ họ phải chết rồi, nhưng mà bởi lòng thương xót, lòng nhân từ, và Ngài cứu họ và cho họ trở lại phục vụ Ngài trong đền tạm, đền thờ. Cho nên trong hình phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn thấy sự thương xót của Ngài hết sức là dồi dào. Và đó cũng là điểm mà chúng ta thấy tại sao chúng ta tiếp tục phạm tội mà chúng ta vẫn ngồi đây. Nếu không bởi sự thương xót Đức Chúa Trời thì là gì? Và phần cuối cùng, chúng ta cùng suy nghĩ đến lời tuyên phán của Đức Chúa Trời sau sự hình phạt. Câu 36 đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng mình, người ta phải lấy làm thành một tấm giác mỏng để bọc bàn thờ, bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh. Những tấm giác đó sẽ được dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Ê-lê-a-sa thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng sông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bề đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Trong thư gửi cho Gai-úc, sứ đồ Giăng, tức là Giăng thứ ba đó, sứ đồ Giăng lên tiếng về một người, một tín đồ trong hội thánh tên là Diotrep như sau: Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta, cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm. Ấy là lời lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa. Mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Đây là ông tín đồ này cũng hơi dữ đó, tức là không chịu tiếp sứ đồ Phaolô, sứ đồ Giăng đến thăm hội thánh. Mà ai tiếp những người đến thăm hội thánh đó, thì ông này ông đuổi ra. Đó, người lãnh đạo hội thánh, nếu ai lãnh đạo thánh vì tham tiền, tham quyền, tham tiếng, thì cũng sẽ làm hành động giống như điều trép vậy. 250 người lãnh đạo trong dân Israel chống nghịch Môi-se và Aaron, cầm lư hương đứng trước cửa đền tạm, đều bị lửa của Đức Chúa Trời thiêu chết. Nhưng mà lư hương lại không hư hại gì. Vì khi dân lư hương lên Đức Chúa Trời đó, thì lư hương đó được kể là của Đức Chúa Trời. Nó trở thành thánh. 250 người phạm tội phải chết, nhưng mà lư hương dâng lên Đức Trời là nó không còn là một cái miếng đồng nữa hay là một cái kim loại bình thường nữa, nhưng mà nó trở thành một vật thánh cho Đức Chúa Trời. Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn, cũng là thầy tế lễ, người đặc trách dòng Lê-vi phụ với công việc đền tạm được Đức Chúa Trời giao phó giải quyết vấn đề hậu sự, tức là dọn dẹp những gì còn lại sau hình phạt. Đức Chúa Trời căn dặn Ê-lê-a-sa đổ lửa các lư hương nơi xa, làm những lư hương thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ, dùng là một dấu cho dân Israel. Dấu gì cho dân Israel? Ngày xưa và chúng ta ngày nay, mỗi khi nhìn đến, thì người nào không thuộc dòng A-rôn chớ đến gần sông hương trước mặt Đức Chúa Trời, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bệ đảng người. Và đừng bước vào vai trò lãnh đạo bằng cách trèo vào từ nơi khác, vì xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Mỗi lần nhìn thấy cái giác, cái tấm giác nó bao bọc bàn thờ đó, thì dân sinh phải nhớ đừng dại dột bước vào chức vụ lãnh đạo mà không được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chỉ lãnh để hậu quả đau thương. Lâu lắm rồi tôi có nhớ, tôi có kể cho Thánh nghe, ngày xưa tôi đi quân đội đó, thì trước cổng lều trại mà tôi ở đó, họ có xây một cái mộ, đó có một tấm bia dựng phía trước. Thì trên tấm bia đó tôi không nhớ hết chi tiết, nhưng mà tôi nhớ đại khái ý như thế này: đây là phần mộ của tân binh Nguyễn Văn Ngố đã tử nạn vì sử dụng binh khí bất cẩn. Tấm bia đó là dấu hiệu để cảnh cáo chúng tôi phải cẩn thận khi sử dụng vũ khí. Đứng vào vai trò lãnh đạo hội thánh không dễ, nên đừng ai xem thường, vì trách nhiệm của người lãnh đạo hết sức lớn lao. Có những người có bằng tiến sĩ thần đạo hoặc là tiến sĩ mục vụ, nhưng mà đứng vào vai trò quản nhiệm không được. Một người không được Đức Trời gọi và chọn lựa, nhưng muốn nắm quyền lãnh đạo thánh sẽ mang đến hậu quả hết sự đau thương. Và tấm gương này đã được nhìn thấy trong lịch sử hội thánh tin lành Việt Nam và lịch sử thánh tin lành thế giới rất nhiều. Đồng bọc chung quanh bàn thờ dân hương nhắc cho dân sinh biến cố Cô-rê, Đa-than và Abiram cùng 250 người nữa, để không ai ngoài dòng họ của A-rôn xem thường mà bước vào vai trò thầy tế lễ để dân hương. Mô-sê, người lãnh đạo toàn dân sinh rời Ai Cập đi về đất hứa, được Đức Chúa Trời lựa chọn và gọi, nhưng mà ông luôn luôn khiêm nhường. Và cái đó là ông là người khiêm nhường, hơi khiêm hòa nhất trên thế gian này. Ông không xem mình là hơn người khác, vì ý thức rằng dân sinh là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ông chỉ là người được Đức Chúa Trời dùng. A-rô và các con trai được Đức Chúa Trời chọn đặc biệt để giữ chức vụ thầy tế lễ cho tuyển dân sinh, và họ cũng được một cái vinh dự rất đặc biệt. Nhưng mà Cô-rê, Đa-than, Abiram cùng 250 người nữa không đồng ý với quan điểm đó, không đồng ý sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, cho rằng mình cũng được lựa chọn, mình cũng là người thánh để lãnh đạo toàn dân, mình không có thua gì Mô-sê, mình không có thua gì A-rôn, mình có thể làm được nhiều việc như họ và có thể làm hơn nữa. Và họ đã bắt đầu nổi loạn. Lỗi lầm này của Cô-rê và Đa-than, Abiram cùng 250 người nữa không những gây cho họ không đạt được điều họ muốn, mà họ mất luôn điều họ có, kể cả mạng sống của mình. Cho nên khi đọc phân đoạn thánh này, chúng ta có thể rút ra một số điểm để học với nhau. Thứ nhất, đừng để lòng khát vọng về những gì người khác có mà gây cho chúng ta không bằng lòng về những gì mình đang có. Thứ hai, đừng vì sự tự hào của mình mà tấn công người khác. Và đừng bước vào vai trò lãnh đạo nếu mình không được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và điểm thứ ba, đừng dùng một câu kinh thánh hay một ý nào đó trong thánh để hỗ trợ cho điều mình muốn chỉ vì lợi ích cá nhân. Bài học Cô-rê, Đa-than và Abiram hết sức rõ ràng cho chúng ta. Xin chúng ta, xin Chúa cho chúng ta nhớ đến và áp dụng hết sức là kỹ lưỡng cho mình. Cho nên xin Chúa dùng bài học sáng hôm nay để một lần nữa gìn giữ hội thánh của chúng ta trong trật tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, để hội thánh của Ngài được bình an mà phát triển. Xin Chúa ban phước chúng ta.